Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 29 tháng 10 năm Canh Tý, phải không? Bữa nay quý vị có nhớ ăn chay không? Ai ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày thì những ngày này đều là ngày chay của các vị. Ai ăn chay 2 ngày thì ăn mùng 1 rằm, ai 4 ngày thì phải thêm. Thì nói chung là các tổ tiên của chúng ta quy định, bởi vì những cái ngày này thường nó có những cái trục trặc trong cuộc sống, thì cái ngày này thường các vị hay nói là ngày này mình phải ăn chay, mình phải tụng kinh, mình phải niệm Phật, mình phải tu tập. Để làm gì? Để nó chuyển hóa. Thì hôm nay sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau buổi tụng kinh chúng ta sẽ có lời pháp thoại. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Có một số như các vị biết là chúng ta đã có lệnh coi như là tiếp tục đóng cửa lần thứ hai nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên là đối với các gia đình tư nhân thì mình không có được đi thăm viếng nhau. Các cửa tiệm thì cũng hạn chế, bây giờ thì chỉ có take out, thí dụ vậy. Nhưng mà riêng đối với cơ sở tôn giáo như chùa, nhà thờ thì chúng ta có thể tập hợp được 15% trong cái số lượng mà cái tùy theo cái ho của cái ngôi điện đó. Ví dụ mình ở đây quy định là mình được tập hợp 500 người thường lệ, thì mình được 15% của số người, của số 500. Dạ, thì coi như mình cũng được vài chục người, và đây là cũng vừa đủ số cho các vị thân nhân đi cúng thất cho người thân của mình. Thưa đại chúng, ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi lên núi học đạo. Một thời gian thì anh xin thầy xuống núi để anh hành hiệp trượng nghĩa. Người thầy thấy người đệ tử mình chưa đủ khả năng, nhưng mà người đệ tử nhất định ra đi. Thì cái đêm cuối cùng đó, người đệ tử lên chào biệt thầy, thì người thầy có nói rằng thầy chưa thấy con có đủ khả năng để xuống núi một mình, nhưng mà thôi, nếu con đã muốn đi thì thầy cũng không thể cản. Trước khi đi thì người thầy có trao cho người đệ tử một thanh gươm, một cây kiếm, và đồng thời đưa cho người đệ tử một cái kiếm. Cái kiếm đó gọi là mê ngộ cảnh, nếu nói đơn giản là cái kiếm chiếu yêu. Hễ mà cái kiến đó mà soi người nào á thì người đó phải lộ nguyên hình. Nếu họ là yêu quái, nếu họ là thần tiên thì mình đều biết được hết. Thì có cái bảo bối trong tay thì người đệ tử càng yên tâm hơn. Cho nên rồi đệ tử xuống núi, và suốt bao nhiêu năm trời anh cứ gặp ai anh cũng đưa cái kiến ra anh chiếu. Thì có khi thì người đó hiện nguyên hình, thì anh mới dùng gươm đó để anh coi như là trảm tà, trảm ma suốt bao nhiêu năm như vậy. Thì tổng cộng thời gian thì khoảng chừng 5 năm. Rồi thì 2 năm sau cùng thì anh cũng không có dùng cái kiến đó nữa, vì anh nghĩ rằng anh đủ khả năng để có thể thấy được ai là yêu, ai là thánh. 7 năm trường như vậy. Thì một hôm anh nhớ tới thầy của mình, thì anh mới trở về trên cái ngọn núi đó để thăm thầy. Nhưng khi đến nơi á thì có một cái cặp cửa, có cái chỗ đó có hai cánh cửa đóng chặt lại, anh không thể nào vào được, mặc dù cái cửa đó chỉ là hai cây tùng thôi. Thì anh đẩy hoài đẩy không vô. Thì cuối cùng anh phải ngồi lại dưới cái chân núi đó, ngay cái cổng đó ngồi chờ. Cho tới sáng ngày hôm sau thì người sư đệ bước xuống mới nhận diện ra là sư huynh của mình. Nói: ủa sư huynh, sư huynh về mà sư huynh không lên thăm. Nói: cửa đóng chặt làm sao ta đi được, ta nhớ ngày trước ta tới đây không có cái vụ này. Thì người sư đệ mới nói là sư phụ đã làm cánh cửa này để giảm thiểu đi những người khách không cần thiết. Mà ai là người chân thật á, tâm lành á, thì tự động đẩy nhẹ nó cũng vô nữa. Thì cái người sư đệ mới lấy cái ngón tay á, chỉ nhẹ vô thì cái cửa mở bung. Thì ông này ông nói: vậy mà đêm hôm ta dùng cả sức lực mà không thể nào vào được cái cổng này, chẳng lẽ ta là ma quái sao? Nói: dạ em đâu biết. Nói: thôi bây giờ ngươi dẫn ta lên thăm sư phụ. Nói: thôi bây giờ trước khi mà dẫn mình lên sư phụ đó, thì em với sư huynh lại rửa mặt ở dòng suối đi cho sạch sẽ rồi mình lên. Thì trên đường tới thì người sư đệ mới nói: ủa em nhớ hồi trước sư huynh có cái kiến, sư phụ có tặng cho sư huynh cái kiến chiếu yêu mê ngộ cảnh, sư huynh cho em coi được không? Thì người sư huynh mới sờ vào trong cái túi thì đây còn đây, tại vì 2 năm rồi không có sử dụng. Trước khi trả lời là có hay không thì cũng đưa tay vô cái túi để coi coi cái kiếm còn không. Thì sờ vô cái túi, cái giỏ sách thì cái túi ké kiếm còn. Thì lúc đó mới nói: thôi bây giờ hai huynh đệ mình lấy cái kiếm ra mình soi thử. Thì cầm cái kiếm lên thì hai huynh đệ châu đầu vào nhau trong cái kiếm đó. Thì không ngờ khi mà vừa đưa mặt hai người vô cái kiếm thì cả hai phát la lên, hét lên, và người sư huynh té xỉu. Lý do là cái mặt của người sư huynh đã hiện nguyên một con yêu quái, cho nên người sư huynh hoảng hồn. Thì khi tỉnh dậy anh rất là buồn. Bao nhiêu năm trời ta xuống núi, ta hành hiệp trượng nghĩa, ta đã thành yêu quái lúc nào ta không hay. Buồn khổ quá. Người sư đệ nói: thôi huynh đừng có buồn, huynh đã tới đây rồi thì hãy về lại đây với sư phụ, hãy ở bên cạnh sư phụ để được sư phụ chuyển hóa mình. Thì đại khái câu chuyện rất là tình tiết, chi tiết hay lắm. Quý vị có dịp thì quý vị có thể google câu chuyện đó quý vị đọc. Cái câu chuyện đó có cái tên là Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Câu chuyện không có dài, chừng vài trang giấy thôi, nhưng mà chuyên chở nhiều cái ý nghĩa trong đó. Phong Hòa kể thì không hết đâu, lấy cái ý thôi. Ở đây người đệ tử đó có cái lòng, nhưng mà cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta rời cái môi trường mà chúng ta quên cái sự tu tập, mà chúng ta chỉ một bề lo hành nghiệp trượng nghĩa đó đôi khi, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta có cái kiến chiếu yêu, ai mình nhìn cũng thành yêu quái, cũng thành người dở hết á, thét chập mình thành gì. Mình chính là những người đó mà bản thân mình không hay biết. Cho nên khi mình trở về mình nhìn lại cái kiến đó, tức là cái kiến đó là rọi lại. Cái kiến là tượng trưng cho một cái gì đó, nó có thể nó phản ảnh lại mình. Thì chừng đó mình mới biết là mình đã trở thành như vậy. Pháp Hòa kể câu chuyện này á là để muốn chia sẻ với đại chúng hai câu trong Kinh Pháp Cú. Hôm nay chúng ta bắt đầu sang phẩm thứ 3 của Kinh Pháp Cú là phẩm tâm. Phẩm đầu là phẩm song yếu, phẩm thứ 2 là phẩm buông lung. Bây giờ chúng ta bước sang phẩm thứ 3 có tên là phẩm tâm. Đầu của cái phẩm này Đức Phật dạy 2 câu kinh. Đây là câu thứ nhất, tức là câu thứ 33 trong kinh. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Đó là câu kệ, và đây là cái câu trường hàng. Tâm kẻ phàm phu xao động, biến hóa rất khó chế phục, gìn giữ. Nhưng kẻ trí lại chế phục tâm mình, làm cho chính trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uốn nắn mũi tên. Đó là cái câu Trường Hàng. Mình đọc thì mình dễ hiểu, rồi mình từ đó mình hiểu được cái bài kệ hơn. Câu thứ hai là câu 34: như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới, tâm càng vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Câu Trường Hàng: như con cá bị quăng lên bờ, sợ sệt và vùng vẫy thế nào thì cũng như thế. Các người hãy đem tâm lo sợ phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì á, chúng ta đều xuất phát từ cái nguồn tâm của mình. Thí dụ như mình thấy người ta khổ, thì mình nói tôi muốn giúp người, thì cái chữ tôi muốn giúp đó, nó phát xuất từ đâu? Từ cái tấm lòng của mình muốn giúp. Mình muốn đi làm từ thiện, mình muốn làm rất là nhiều việc, cho nên tất cả những cái việc lành của chúng ta làm đều xuất phát từ cái tâm của mình. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta muốn làm việc xấu thì nó cũng xuất phát từ cái tâm của mình muốn. Như vậy thì chúng ta làm bất cứ việc gì, nó đều xuất phát từ cái tâm của mình. Nhưng mà cái tâm đó nó phải được nuôi dưỡng, nó phải được chùi rửa, nó phải được chăm sóc. Còn nếu không thì cái tâm đó nó bị lệch. Cho nên cái tâm đó phải khéo hộ trì, phải khéo nhiếp phục nó. Phá hoại, ví dụ mình muốn làm từ thiện thì cái hành động rất tốt, cái tâm khởi rất tốt. Nhưng mà mình làm rồi cái bắt đầu người ta khen ngợi cái việc làm của mình, thì bắt đầu mình dính vào cái lời khen đó. Rồi đôi khi chúng ta vì cái việc từ thiện mà chúng ta làm quá chừng, nhưng mà cái hành động thiện đó nó có xen vào cái danh ở trong đó. Và thậm chí người ta thấy mình làm thiện, người ta có thể hỗ trì cho mình gì đó, thì nó có thể nó xen vào cái lợi trong đó. Đây là một việc nhỏ thôi. Cho nên mới đầu thì cái tâm từ thiện nó rất là đoan chánh, nhưng mà từ từ nó bị tô lên, nó bị xen vào. Cũng giống như ở trong Phật giáo, thuần túy không có những cái việc tín ngưỡng nhân gian. Nhưng mà từ từ trong Phật giáo rất nhiều những cái tín ngưỡng nhân gian xen vào. Cái điều đó mình nói tội thì không có tội, nhưng nếu mà ở phân tích á, thì nếu mà người ta biết rõ ràng cái này mới chính gốc Phật giáo, còn mấy cái này là phương tiện. Ví dụ như trong chùa mà cho lên sắc lắc xăm á, cho xin xăm á, nó không phải của Phật giáo. Cái đó gọi là tín ngưỡng nhân gian xen vào, hầu phương tiện độ số người ta thích cái vụ đó. Chứ còn thuần túy đạo Phật không có sinh xâm. Và đối với đạo Phật á, anh làm việc tốt, anh nghĩ tốt, anh nói tốt thì ngày đó là ngày tốt, không cần coi ngày. Nếu việc làm của mình là ngày tốt, việc đó là việc làm tốt, hành động đó tốt, lời nói đó tốt, ý nghĩ đó tốt, thì tự nhiên ngày đó là ngày tốt. Thật sự là quý vị thấy trong lịch ta coi ngày cũng vậy, không có cái lịch nào nói hôm nay ăn trộm được, ăn trộm giờ nào cũng có. Dọn nhà, dọn cửa, khai trương, sửa nhà gì đó, ta nói mấy ngày bình thường vậy thôi, chứ không có ai mà đi dẫn đi nói là ngày hôm nay ăn trộm được hết đó, hay là ngày hôm nay đánh ghen tốt. Không có. Như vậy thì giới đạo Phật á, mình nói tốt, mình nghĩ tốt, mình hành động tốt thì ngày đó ngày tốt. Cho nên một năm 30 ngày, một tháng 30 ngày, một suốt cả năm đều là ngày giờ tốt hết. Nhưng mà mình xen vô cái đó làm chi? Thật ra là phương tiện. Nhưng mà nếu mà một cái vị nào đó dụng phương tiện đó mà không khéo á, thì chính cái phương tiện đó nó mình đi xa với con đường tu tập của mình. Thầy tu riết giờ thành thầy coi bói. Thí dụ mình biết chút xíu phương hướng về đập phong thủy vậy đó, người ta nhờ cái riết cái lâu ngày cái mình rồi ta làm được cái đó tốt, người ta cúng, ta tặng qua ta cúng, mà cái cúng cái lâu ngày mình thấy này có bộ được hơn làm thầy chùa. Nghĩa là mình cũng làm thầy chùa nhưng mà cuối cùng tướng hình theo thầy chùa, nhưng mà việc làm đó chuyện của thầy bói. Thì Đức Phật kể câu chuyện, Đức Phật nói câu kinh này là vì sao? Vì ngay lúc đó có một vị tỳ kheo trẻ xin rời chúng để đi vào rừng mà nghĩ rằng mình có thể mình tự tu được. Rồi Đức Phật cũng không cản được. Rồi cuối cùng vị này thất bại trong cái công việc tu tập đó, trở về sám hối. Thì Đức Phật mới dạy câu kinh này: tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp. Tại vì cái tâm mình á, mình chưa có đủ vững để mình đứng trước gió. Giống như người yếu mà không có đủ khỏe, mà không có đủ áo mặc, mà cứ đứng trước cái gió thì thế nào gió cũng làm mình bệnh. Cho nên tại sao chúng ta, các vị hay thắc mắc tại sao người nữ đi chùa nhiều hơn nam? Không phải riêng chùa, phần lớn là các nơi sinh hoạt tôn giáo người nữ đông hơn người nam, nhưng mà lộn xộn nhiều hơn. Tại vì cái tâm người nữ dễ phát mà khó trụ. Phật nói là chúng sanh mình là tâm thì dễ phát nhưng mà khó trụ tâm đó. Làm sao? Nghĩa là mình muốn làm việc gì là làm, cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng lăn xả vô, nhưng mà giận là có thể bỏ nửa chừng, buồn là xách vỏ đi về, chứ không có vững chắc như cái người nam. Người nam thì chuyện gì chuyện chứ mình đã làm việc đó làm cho rồi. Nhưng mà người nữ thì nói vậy không có phải là tất cả. Nếu mà người nữ đó mà chuyển được cái tâm đó là trượng phu chứ không phải nữ. Cho nên quý vị đừng nghĩ người trượng phu là người sáu múi hay là người phương phi. Tâm trượng phu chứ không phải tướng. Có thể tướng người nữ nhưng mà tâm trượng phu nghĩa là rất là vững chắc trên cái con đường đi của mình. Cho nên cái tâm mà hoảng hốt dao động ở đây là Đức Phật muốn ví dụ là cái tâm mình á, muốn làm việc đó nhưng mà dễ bị. Thí dụ ha, có nhiều người đấy, thế tôi lên chánh điện tôi lại Phật hay là hay dọn bàn thờ gì đó, lên lúc mà không có mở đèn đó, mới đầu cũng ngon lành lắm, nhưng mà lỡ có cái gì nó rớt xuống cái hay có ai bước vô là hét lên thì sợ. Cho nên cái tâm thì muốn vậy nhưng mà cái chưa có vững, nói vậy chứ cũng còn sợ ma. Có nhiều vị cũng thích đi đám tang lắm nhưng mà không dám nhìn. Tới đám tang là đứng xa xa tụng kinh, nhắm mắt tụng suốt vậy, ai tưởng nó thành tâm lắm. Nhưng mà thiệt sự không phải thành tâm, bởi vì sợ quá. Đi thì đi nhưng mà sợ. Rồi có nhiều vị người ta có người thân mất, mà ai mà lỡ nói trời kỵ tuổi nghe là cái vị nó sợ hãi vô cùng. Không có gì đâu kỵ, mà mình không ai nói gì hết, cái mình tỉnh bơ, mình đứng bình thường, mà chỉ cần có một người nào nói một câu thôi kỵ tuổi nghe, cho là bắt đầu tâm mình hồi hộp lên. Hôm rồi có một cô cũng đi coi cái nhà, cũng muốn mua, mà cũng muốn mua cái nhà đó dữ lắm, cũng thích cái nhà đó dữ lắm, giá cả rồi cũng thích lắm là tự nhiên đi coi hướng ông thầy nó không hợp. Trời ơi, cô về cô tiếc, cái nhà cô ngủ không được mà muốn mua. Mà bây giờ nếu mà mình đã biết cái nhà đó không hợp với mình, căn cứ theo cái vụ tuổi tác đó ha, nghĩa là bắt đầu sao, ở thì còn mua được rồi ở, nhưng mà ở không yên. Phong Hòa mới thấy cô mua đó tai nạn đâu không thấy mà nội là tâm cô bất an là. Trước hết là cái tâm lý của mình, nạn tai đâu chưa thấy, nhưng mà cái sự bất an, sự dao động của mình. Bây giờ mình đang ngồi mình tu vậy đó, mà chỉ cần ai nói trời ơi chị ngồi trên này hả, nhỏ dưới lầu nói lén chị quá trời luôn, là bắt đầu nói gì bắt đầu đứng dậy xuống dưới coi đi rảo coi nhỏ nào. Chứ gọi là tâm gì dao động. Bây giờ ví dụ như mà mình chính trực thì người ta có nói gì nó, ồ vậy hả? Tại vì mình biết. Thậm chí là ai à, cô nói thôi tôi đâu lạ gì cô đó nữa, tôi đâu có lạ gì cái người đó, cho nên tôi bình thường. Thí dụ vậy. Cho nên ở đây Đức Phật muốn nói, khi chúng ta muốn làm việc gì đều phát xuất từ cái tâm. Nhưng nếu tâm đó mà chưa vững chắc thì chúng ta vệ dễ bị dao động hốt hoảng, và thậm chí chúng ta lệch hướng. Mình không nắm được. Ngay cả khi mà chúng ta là một Phật tử đi chùa hay chúng ta phát tâm làm việc thiện, thưa đại chúng, nếu mình đừng hành động, mình đừng làm gì hết á, thì sẽ không có chuyện gì. Mà nếu có thì người ta chỉ nói một chuyện thôi, thụ động. Nhưng mà nếu chúng ta bắt đầu lăn xả thì chúng ta phải biết rằng sẽ có gió, có bụi, có những lời ra tiếng vào. Làm việc thiện chứ chưa đắc yên thân à. Tại vì sao? Người ta sẽ có rất nhiều những cái câu hỏi, ủa làm này có thiệt đi làm từ thiện không? Có tẩu tán gì số tiền này không? Vân vân, nhiều thứ lắm. Cho nên tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Nếu mình là một cái người thợ làm mũi tên thì mình rất là rành rõi về cái phương pháp đó. Cũng như thế, mình làm việc gì mình phải rành cái việc đó của mình thì mới không xe, không ai làm lay động mình được. Ví dụ mình muốn mở nhà hàng thì phải biết nấu ăn, mà phải biết rành rõi về cái sự sắp xếp, sự quản lý một nhà hàng. Mà không biết gì hết thì người ta dễ sai xử mình lắm, dễ sai xử lắm. Mà nếu mà cái người thợ đó họ biết người chủ của mình không rành về nhà hàng thì sao? Họ sẽ có cách, họ làm eo với mình, họ làm reo với mình và làm cho mình phải dao động. Bữa nào mà thấy điện thoại họ sáng sớm là bắt đầu sợ rồi, sợ có khi nào nghĩ bất tử không là mình chơi với. Còn nếu mình biết nắm được cái công thức nấu ăn, lỡ họ có việc đột xuất họ nghỉ, mình vẫn có thể điều hành được. Cho nên vị tỳ kheo vào trong rừng tu mà không nắm vững được cái đường lối mình tu thì dễ dao động. Rồi câu thứ hai, như cá quăng lên bờ vất ra ngoài thủy giới. Đây là nói cái môi trường của con cá. Thưa đại chúng, nó có hai trường hợp. Thí dụ mình là người tu, mình không ở trong môi trường tu thì dễ làm sao? Cũng giống như con cá bị vất ra ngoài cái nước vậy thôi. Có những con nó có thể sống dưới nước, nó có thể sống trên bờ như con rùa, không sao hết á. Nhưng mà nếu mà là một con cá thì nó phải ở dưới nước, nó lên bờ là nó khô, nó chết. Thì cái người sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta mà rời khỏi một cái môi trường nào mà chúng ta thường lẽ ra chúng ta phải sống trong đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị lạc, chúng ta sẽ bị khô khan mà chết. Ví dụ như người tu, cho nên ngày xưa ở trong luật á, một vị nào mà là một người xuất gia thì phải ở sống ở trong chùa chứ không sống ở chỗ khác. Mà thậm chí các tổ còn nhắc á, hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Con cọp á, mà nó rời cái rừng núi á, là nó sẽ bị người ta bắt nó. Còn một người tu mà rời khỏi cái chúng tu hành á, là người tu đó dễ bị sụp đổ. Hổ ly sơn hổ bại, con cọp mà nó lìa núi là nó sẽ thất bại. Người tu mà rời khỏi tăng thân. Hồi nhỏ lúc Pháp Hòa vô tu làm sa di khoảng 10-15 tuổi thì mình nghe được quý hòa thượng dạy câu đó, thì Pháp Hòa cũng tự dịch cái câu đó ra: cọp dù có dữ đến đâu mà xa rừng núi cũng sầu thiệt thân. Người tu rời khỏi tăng thân, trước sau gì cũng tiêu dần ra ma. Hồi đó 10-15 tuổi thôi, mình nghe quý hòa thượng dạy cái câu đó, tự Pháp Hòa lấy hai câu đó và viết thành bài thơ nhỏ nhỏ vậy đó. Cọp dù có dữ đến đâu mà xa rừng núi cũng sầu thiệt thân. Người tu rời khỏi tăng thân, trước sau gì cũng tiêu dần ra ma, hay là tiêu dần cái tâm tu. Cho nên người tu mình phải ở dưới chúng. Tại sao? Vì có chúng mới có cái lực Ví dụ bây giờ mình đừng nói không ai hại mình, nhưng mà tự mình cái chữ, cái sự lười biếng của mình nó cũng đẩy mình rồi. Ví dụ mình sống với chúng, cả chúng người ta dạy người ta tụng kinh, cái mình cũng phải dạy, chứ không lẽ chúng dạy mà mình ngủ. Rồi giờ chúng ta làm việc, không lẽ mình ngồi chơi. Cho nên nhờ cái lực của đại chúng vậy, cái lúc nào cũng thúc đẩy mình đi. Vì vậy cho nên cái lực của chúng nó quan trọng lắm. Mà mình làm gì phải có cái lực. Và trong đạo Phật thì hay nói là nương vào cái oai lực của nhau. Quý vị đi chùa, quý vị cũng rủ nữa, đi với tôi cho vui. Thì cái người kia chịu đi, cái là mình hăng hái mình đi. Mà người kia làm biếng, cái là mình cũng biếng lười. Nhất là những đoạn đường xa, đi mà có người đi chung, cái tự nhiên cũng hăng hái, lái cũng thoải mái hơn. Còn đi mình thấy thâm thẳm chiều trôi. Còn nếu có ai đi chung thì tự nhiên mình thấy đoạn đường nó ngắn lại và đi có bạn. Cho nên nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Mình tu mình phải có bạn, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Đó là một cái môi trường. Cho nên con cá mà nó không ở trong nước mà nó văng lên trên mặt đất là nó rời cái môi trường của nó. Thì lúc đó con cá nó phải làm gì? Nó phải vùng vẫy để nó có thể làm sao đó nó sống sót. Đó là một cái chuyện. Còn Đức Phật nói cái ý thứ hai là gì? Nếu như lỡ mà mình phải rơi vào một cái môi trường không đúng thì chúng ta cũng phải vùng vẫy, tức là phải khéo léo, phải làm mọi cách để làm sao chiến thắng được với cái ma lực và là ác ma. Mà chữ ma đây là gì? Là sự cản trở, sự ngăn che. Chữ ma đó, chữ ma là mình nói tắt, nói cho đủ chữ là Mara. Mà Mara nghĩa là gì? Là đoạt mệnh. Cái gì mình bị nó đoạt mất, đó là ma. Và ví dụ như gia đình mình đang hạnh phúc, tự nhiên cái mình ghiền cờ bạc, bây giờ gia đình thất thoát tiền bạc hạnh phúc đó. Ma nó đoạt rồi đó. Nó đoạt đi cái hạnh phúc của mình, nó đoạt đi tiền của mình, nó đoạt đi sự bình an xưa giờ của mình. Bây giờ con ma cờ bạc nó lôi mình rồi. Ma, chữ ma nghĩa là cướp đoạt lại, nó là diệt đi cái gì mà chúng ta đang có. Ở đây người tu mình nói là tu đừng có để ma chướng nha. Thì chữ ma đó nó nhiều, có nhiều khi có nhiều người bị những cái thuận lợi, rồi chính cái thuận lợi quá cái mình quên nhìn lại mình. Như cái anh chàng kia đó, ảnh lúc nào ảnh cũng chiến thắng, cho nên ảnh nghĩ rằng ảnh cuộc đời này không thể thiếu ảnh. Cho nên lăn xả ảnh làm ảnh quên trở về, có những lúc ảnh phải tu luyện. Giống như hồi nhỏ mình ở trên núi, ngày nào mình cũng được luyện võ công, mà xa ra ngoài rồi thì sao? Lo hành hiệp trượng nghĩa riết cho thì quên có giờ tu luyện, cho nên công lực nó càng ngày nó càng dở đi. Thế là chúng hồi đó các thầy đi tu á, theo luật theo lệ đó là các thầy thuộc kinh, phải thuộc kinh. Khi mà mình đi thọ giới là có cái phần gọi là thi thuộc kinh. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình ở thời gian nơi nào đó không kinh cản gì hết, từ từ viết cái quên. Tụng thì tụng nhưng mà không có nhớ. Sự thật là như vậy. Tại vì cái gì chúng ta văn phải ôn, võ phải luyện. Mà nếu chúng ta không ôn không luyện thì lâu ngày nó quên. Bất cứ cái gì, dù mình tụng đọc kinh hay dù mình làm việc gì đó, lâu ngày mình, nếu mình làm thường thì nó mới nhuần nhuyễn kinh nghiệm. Còn mình ít làm thì làm vô cái nó hơi lửng khửng. Vì vậy cho nên đó là cái đời sống của người tu, là mỗi ngày những công việc đó. Thì ở đây có vài ví dụ như hồi đó mình mới qua Canada, tiếng Anh không biết, đi làm rất là khó khăn. Bây giờ mình từ một cái môi trường Việt Nam quăng mình qua một cái môi trường trại tị nạn, rồi cái mình ở đó 4-5 tháng cái hơi dần dần quen, cái nó quăng mình qua một cái nước thứ ba nữa, cái bắt đầu sao mình giống như con cá mà bị quăng ở một chỗ khác, thì phải vùng vẫy để làm sao mình sống còn, chiến thắng, vượt được những cái khó khăn. Thì ở đây có hai cái ý, cái câu này là hai cái ý. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà cái tâm mình á, mà nói mà mình làm cái gì mà mình chưa có vững, chưa có rõ thì dễ bị dao động, bể phải hộ trì nó. Đừng có tin, mình chưa chứng thánh mình không thể tin tâm mình. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà Pháp Hòa hay kể là có ông quan đó, Ông làm quan thanh liêm lắm, không có ăn hối lộ, không có gì của ai hết, trong sạch lắm. Cho nên cái ngày mà ông về hưu á, thì người ta mới muốn tặng quà cho ông mà nghĩ là ông không dám, ông không nhận đâu. Cho nên mới tìm tới bà vợ của ông, hỏi bà ông ở nhà tuổi gì. Bà mới nói ông ở nhà tuổi Tý, là con chuột á. Thì người ta mới làm cái cục vàng, con chuột bằng vàng nguyên khối tặng cho bà. Nói tôi không dám đưa ông đâu, tại ông thanh liêm, không có lấy gì của ai. Nhưng mà chúng tôi rất là quý kính ông, cho nên ngày ông về hưu, về quê ở, thôi tặng cho ông con chuột vàng tuổi của ông. Thì lúc mà làm quan không có hối lộ, cho nên tiền của cũng chừng mực thôi. Về quê mà bắt đầu sống cuộc đời lam lũ. Nhưng mà ông cũng hơi ngạc nhiên là ngày nào cũng có đồ ăn ngon để ăn. Thì bữa nọ ông đang ngồi ăn, cái ông mới hỏi bà vợ: tôi cả đời làm quan không có tham lam, cho nên tiền của không có nhiều. Lúc về quê tiền của cũng không bao nhiêu, mà sao bà ở đâu bà có tiền, bà cứ ngày nào bà cũng có đồ ăn ngon, rồi cuộc sống cũng đỡ đỡ. Thì lúc đó bà mới nói thiệt, bà nói tôi nói mà ông đừng có la tôi nghe. Thì bà mới kể hết câu chuyện vậy đó. Người ta hỏi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý, nên người ta mới làm cho ông cái con chuột bằng vàng ta tặng. Rồi về đây tôi mới cắt vàng ra tôi bán để nuôi cả nhà. Ông nghe xong đập bàn cái bóp, ông nói tại sao bà không nói tôi tuổi con trâu. Tuổi con trâu là bà lớn, con trâu đó bự lắm phải không? Mà nếu bà nói tôi tuổi con trâu lại giờ mình có nguyên con trâu bằng vàng rồi. Bà làm bà nói chi, bà nói thiệt chi, là tự cả đời làm quan thanh liêm. Nhưng mà nếu mình không, mình lúc đó mình nghèo khổ, mình chưa thắng được cái đời sống lam lũ đó, mình cũng có thể khởi tâm, khởi tâm. Cho nên cái câu chuyện đó mới kể Đức Phật mới, câu chuyện là câu chuyện nhân gian thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng, nó có thể mình tìm được cái nguồn ở trong đó. Thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật cũng có nói, mình chưa chứng thánh khoan tin cái tâm của mình. Ví dụ như mình gặp cái người đó, mình thôi để đó, tôi hứa tôi làm nè, và hứa nhưng mà tới hồi giận người đó rồi không làm, thậm chí chưa, người đó chưa chọc gì mình nữa, rồi nghe người khác nói một cái là bắt đầu hơi thối tâm rồi đó. Thành tử ra việc gì chúng ta làm không ai ép mình, nhưng mà trước khi mình làm gì mình phải suy xét cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, rồi khi mình đi vào công việc nào mình cũng phải hộ trì, phải khéo nhiếp. Khi mình chưa có tiền á, tự nhiên mình xài kỹ lắm, gì mình cũng cân nhắc lắm. Mà hãy có tiền cái rồi thì sao, hơi không cân nhắc, buông lung. Thì chính những cái giây phút đó mình mới biết cái tâm của mình. Pháp Hoàng nói ví dụ vậy đó, mình không có tiền á, mình xài gì mình cũng cân nhắc kỹ lưỡng, cho nên tuy không tiền mà sau đời sống nó vẫn đủ. Nhưng mà một khi có tiền rồi là lại thiếu xuống tùm lum, là tại vì lúc đó mình sao, mình hơi buông lung trong cái công việc đó. Đó là một cái ví dụ. Quý vị mà không có cái thẻ đi, quý vị chỉ có tiền mặt thôi. Rồi ví dụ bữa nào mình đi chợ, cái mình biết trong túi mình có nhiều, cái mình liệu cơm gắp mắm. Nhưng mà bữa nào mà không có tiền đâu dám lấy, mà hãy có cái thẻ rồi là khác rồi nha. Thôi kệ đi, cà trước tính sau. Cho nên là cà thẻ. Mà cà thẻ mát tay quá, gì cũng mua, xài sợp quá, xài sợp thì dễ xẹp. Đừng thấy mình cà quá rồi cuối tháng nhìn cái bill cà lâm. Rồi Pháp Hòa mới thấy, ví dụ như chùa ha, mình trả tiền bill á, tiền điện, tiền nước, tiền gì là mình cũng ký là hàng tháng họ rút ở trong băng. Cho nên là mình nó vô chừng, mùa đông là nó tăng vọt lên. Thí dụ như gas là mùa đông cũng tăng nè, điện mùa đông cũng tăng nè. Mà chùa thì quý vị biết là lúc nào cũng đông đảo, người ra người vào dùng. Cho nên bill là lúc nào nó cũng không bao giờ nó giống nhau. Mà tháng nào mà nó rút rồi, nhưng mà tới hồi mình nhận cái bill về, mình làm cái invoice là mình nhìn cái đó mình muốn xỉu luôn vậy đó. Rồi mình biết. Cho nên từ đó mình mới phải Pháp Hòa thấy, ví dụ như cái gì mình biết chừng mực. Đấy. Cũng giống như mình đi đâu mà mình không có thời gian là mình tranh thủ dữ lắm. Mà mình nghĩ mình có thời gian cái rồi là mình la cà, mình cà kê dây ngỗng, cái cuối cùng nó lại trễ. Pháp Hòa bị quái vậy. Đi phi trường nè, Đi phi trường cái nhìn đồng hồ có thấy là mình là sao? Ôi còn sớm mà bắt đầu la cà đi chơi. Đi trong phi trường rảo rảo một hồi cái trẻ mất tiêu chín. Có một lần đi giảng đó, về cái có cái chú Phật tử chú đi chung. Check in rồi xong ngồi ngay cái cổng rồi. Ổng thấy còn đâu khoảng nửa tiếng 40 phút vậy đó. À không, lúc đó còn khoảng chừng 20 phút à. Ổng rủ đi ăn sáng. Nói không chú ơi, không được đâu, mình đi là trễ. Thầy tính con đi, mình qua đây mình ăn sát bên nè. Nó réo lên là mình nghe gì đâu. Ăn xong còn 5 phút lợi, đóng cửa bay hủ tiếu. tốn thêm 150. Nhưng mà lúc đó là thấy mình thầy tu cho nên free, ông kia bị trả tiền. Cô bà mới thấy, chú thấy không? Ăn có buổi sáng, ăn buổi sáng mất 200 bạc. Cho nên thường thường ở những cái lúc vậy cái mình nghiệm lại. Nhất những cái lúc mình thiếu kém là tại sao mình lại đủ, mà đời sống mình rất bình an, mà khi mình dư giả thì lại thiếu thốn và không an. Từ đó mình mới thấy là mình, cái tâm của mình nó phóng theo những cái mà chúng ta không bình thường. Hồi nghèo cái mình sống, có nhiều người nghèo tốt lắm, nhìn dễ thương, tới giàu cái nó hết dễ thương. Là tại sao mình bị cái tâm mình nó lôi, nó bị cái đó nó lôi. Ví dụ mình có chừng ngàn, mình nghĩ mình có triệu vậy đó. Thành thử ra mình mới thấy từ đó mình mới nghiệm ra. Hồi mình mới làm chú tiểu mình dễ thương lắm, tại mình chú tiểu. Cái hồi mình lên đại đức rồi cái mình đi, mình nhỏ con mà đi sao thấy nó lớn quá, tại ngước chứ đi không à. Hỏi sao vậy, đại đức rồi. Rồi cái đại hội đại đức rồi thấy dễ thương, thôi lên làm thượng tọa cái nó khác à. Cho nên nhớ là những cái từ mình đi tu cũng vậy, dù là thượng tọa hay là hòa thượng gì, nó chỉ là giả danh thôi, nó là giả danh thôi. Thí dụ như ở trong Phật học đó, có cái từ thượng tọa, nó cũng có bốn dạng: cao niên thượng tọa, phước đức thượng tọa. Thí dụ như bây giờ có những người họ đúng tuổi đúng ngày cái lên, cái đó gọi là gì? Cao niên thượng tọa, đúng ngày đúng tuổi thì lên vậy đó. Nhưng mà có thể đạo hạnh chưa đủ, thành thử người ta kêu mình thượng tọa là chẳng qua tuổi tác của mình, năm tháng của mình thôi. Nhưng mà nếu một cái người đó họ trẻ nhưng mà họ có cái đạo hạnh ở trong lòng của người ta đó, họ là phước đức thượng tọa. Hồi xưa ở Việt Nam có một vị thầy trẻ lắm, nhưng mà cái đạo hạnh rất là tốt. Thậm chí quý hòa thượng gặp ông này chắc hòa thượng đời trước, mà chính quý hòa thượng còn phải quý kính. Tại vì cái vị đó, cái tâm tu tuy nhỏ nhưng mà cái đạo hạnh rất là thâm sâu, cho các vị lớn thương và quý và kính. Tại vì cái trong Phật học nó có cái trường hợp vậy đó. Mà thường hồi xưa không có cái chuyện đó, nhưng mà thời sau này khi chúng ta Phật giáo trở thành một tổ chức thì buộc lòng phải có những cái quy định như vậy, để mà nó có cái ngăn nắp, để nó có cái trật tự vậy thôi. Người tu thì không vướng những cái đó. Mà nếu mình lỡ có cái đó mà mình bị vướng nó, rồi nó lôi mình đi thì mình biết đó, tâm mình bị dao động vì không hộ trì, mình quên cái bước đầu mình đi tu là gì. Dù mình là gì không cần biết, nhưng mà cuối cùng mình chỉ là một chức một thôi, đó là khất sĩ. Khất sĩ là gì? Là người đi xin. Xin cái gì? Trên xin giáo pháp của Phật, dưới xin miếng cơm của đàn na tín tí để nuôi thân. Cho nên mình sĩ gì không biết, tiến sĩ, thạc sĩ, nha sĩ, bác sĩ gì đó, nhưng mà đối với người tu cuối cùng chúng ta chỉ là một người khất sĩ thôi. Hay còn nói đơn giản nữa là tu sĩ, là người tu. Mà người tu là người biết chỉnh sửa, lúc khá giả cũng thế mà lúc nghèo và thường cũng vậy, giữ được cái mức đó gọi là hộ trì. Thì nếu mà lỡ mình bị rơi vào một cái môi trường không phải của mình thì chúng ta phải cố gắng vùng vẫy. Chữ vùng vẫy ở đây có nghĩa là chúng ta phải phấn đấu để làm sao chúng ta sống còn ở trong một môi trường đó. Giống như một cái người xuất gia ở nước ngoài vậy đó, cái môi trường mà có được một đại chúng tăng đông đảo như ở Việt Nam hiếm lắm. Cho mình sống ở một cái đất nước mà thiếu thốn cái hình ảnh huynh đệ thì chúng ta phải phấn đấu lắm. Không phải Pháp Hòa khoe, nhưng mà ví dụ đời sống của Pháp Hòa thôi, đi tu từ nhỏ vô chùa không có bạn, không có huynh đệ, không có người đồng hành, chỉ lủi thủi làm Phật sự tu, mà nếu mà mình không có cái tâm tu mà vững, mình chưa chắc đã tu tới giờ này. Thì thường người tu là phải có bạn đồng hành, có người tu chung, nhưng mà không có. Rồi bao nhiêu năm trời trong công việc Phật sự cũng là một mình, bao nhiêu công việc nhưng mà nhờ cái tâm tu của mình, mình có cái niềm tin, mình có cái con đường, mình có cái lý tưởng tu của mình, thì mình mới giữ được mình cho tới giờ phút này. Cho nên các vị xuất gia ở ngoài này tội là vì không có. Quý vị đi qua các nước cũng vậy, chùa vô có ông thầy chùa, không có phải như Việt Nam là đông đảo, thì tự nhiên nó có cái niềm vui, nó giữ được cái người đó. Các thầy Pháp Hòa quen như là các thầy bên chùa Miên nè, các thầy bên chùa Lào nè, các thầy bên chùa Thái nè, những vị mà ở các nước đó qua đây hành đạo, lúc Pháp Hòa quen lâu lâu hỏi lại cái ra đời rồi. Hỏi tại sao vậy? Buồn quá. Qua đây ở chùa không có ai phụ việc, không có ai tới lui, vì ngày thường ai cũng đi làm, rồi chỉ có cuối tuần mới vô chùa một chút thôi, rồi nửa ngày chủ nhật cúng một chút rồi về hết. Cho các vị đó ở thời gian buồn quá ra đời hết trơn. Mà những thầy Miên, thầy Thái, thầy Lào mẫu bà quen như bao nhiêu năm ở đây, bây giờ là cứ thay đổi là vì các vị cũ không còn nữa. Thậm chí các huynh đệ mà đồng tu với Pháp Hòa cùng một thời trước, bây giờ cũng không còn mấy người. Là vì mỗi vị có một hoàn cảnh, rồi cuối cùng phải trở về với cuộc sống bình thường. Thì hai câu kinh này là câu thứ 33 và câu thứ 34 ở trong cái phẩm tâm. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm cho tâm thẳng như thợ tên làm tên. Mình làm việc của mình là một người thợ tên, mình biết cái việc của mình thì mình phải chuốt cái mũi tên. Thì cái người trí làm cho cái tâm mình thẳng, đừng có lệch. Vì mình muốn nhắm cái con đường đó đi, thì trên đường đi có rất nhiều những cái nó cám dỗ. Và cái tâm đó còn được ví dụ như một con trâu vậy đó. Cho nên có một cái những người thiền sinh ta nói, sáng sáng dắt trâu đi, chiều tối dắt trâu về. Sáng đi đâu dẫn cái tâm mình theo, tối về đâu dẫn cái tâm mình theo. Mà cái tâm mình dụ cho con trâu đó, cho các vị mới nói sáng sáng dắt trâu đi, chiều tối dắt trâu về. Lúc tối vẫn chưa yên, sợ trâu lại bứt dây. Ban đêm cũng phải thiền tĩnh rồi vậy, sợ sao con trâu nó bị xa vời, nó xa rời cái chỗ của nó, ngại trâu lại bứt dây. Rồi khi mà cái tâm mình nó thuần rồi đó, mình mới ngồi mình trở lại với tâm mình. Chú trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu mưa nắng, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ, thì ngày nay là một ngày an vui. Sở dĩ chúng ta có được ngày an vui này là chúng ta cũng phải phấn đấu hết mình, nỗ lực. Vì cuộc đời như cái mình chăn cái tâm mình chẳng khác nào chú một đồng chăn con trâu. Nào con trâu thì nó thấy cỏ, thấy nhà sớm là nó ghé thôi, nó thấy chỗ nào có cỏ ngon nước sạch thì nó chạy tới thôi. Mà mình phải xỏ mũi trâu, mình lúc nào cũng phải kèm con trâu mình, là con trâu tâm đó. Và mỗi chúng ta là một chú một đồng, cho nên người trí làm cho tâm thẳng. Còn nếu như trường hợp thứ hai mà mình quăng như cái tâm mình như một ở một cái một đời sống mình ở một cái nơi mà không phải là của mình, thì phải nhiếp lắm, phải nhiếp đấu, phải nhiếp tâm lắm, phải phấn đấu lắm. Giống như con cá bị quăng lên bờ, vớt ra khỏi thủy giới, tâm càng vùng vẫy mạnh, hay hãy đoạn thế lực ma. Cái tâm của mình nó phải vươn lên, phải vững chãi lên thì mới có thể vượt được. Vì vậy mà trong kinh Địa Tạng nó nói, người nào mà đọa địa ngục thì người đó biết, chỉ cần người đó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó là niệm Tam Bảo đó, tụng một niệm một danh hiệu Phật, tụng một câu kinh là niệm một danh hiệu của Bồ Tát, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà người đó phải phấn đấu lắm để ra khỏi cái địa ngục đó. Thì đó là cái ý của hai câu kinh này, do một sự kiện là một thầy tỳ kheo vào trong rừng tu tập một mình mà Đức Phật cảm thấy chưa được, mà thầy này vẫn muốn đi. thì cuối cùng không được thành công lắm, mà trở về thì Đức Phật dạy cho thầy này, Phật nói lên hai câu này, và hai câu này bây giờ được lưu lại trong cái phẩm kinh này để cho chúng ta cùng học tập. Thì mong đại chúng hiểu được hai câu này và ứng dụng trong cái cuộc sống tu tập cũng như đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. A Di Đà Phật.